Đế Bá, chương 1672, Thái Nhất Sinh Thủy, góc truyện audio.com. Ngay lúc này, bề ngoài tinh thần vạn vật đàn nhộn nhạo, giống như có đồ vật gì muốn chảy ra, vừa nhìn thấy tình huống này, ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, lấy tốc độ nhanh nhất cầm ra một cái bảo bình. Ở thời điểm này, tinh thần vạn vật đàn chảy xuống bảo dịch chất lỏng này trong thanh tịnh mang theo màu sắc không nói được, xanh lam như thiên khung, lại như kim hoàng, như hồng trần lộng lẫy. Nước kia lấy sắc thái như mộng như ảo, vừa xem xét tất cả mọi người không biết đây là màu sắc gì. Bảo dịch này không chỉ là màu sắc mộng ảo, các nàng Lý Sương Nhan còn ngửi thấy nước này bay ra thủy hương nhàn nhạt, lập tức có phản ứng tuyệt luân vô bì. Nước này hương rất thanh đạm đến sắp không thể nghe thấy, nhưng mà một khi ngửi thấy hương nước này, một đóa hoa sen tuyết trắng thánh khiết ở quanh thân Lý Sương Nhan nở rộ, từng mảnh cánh sen to lớn chậm rãi thư giãn, lúc này, cả người Lý Sương Nhan đắm chìm trong quang mang thánh khiết kia tựa như nước chảy, cột rửa lấy Lý Sương Nhan. Trần Bảo Kiều cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, tiên tuyền tràn đầy sinh mệnh lực từ từ tuôn ra, đây là huyền diệu của bá tẫn tiên tuyền, thể tiên tuyền chảy xuôi lấy, để cả người Trần Bảo Kiều đắm chìm trong sinh mệnh hải dương, cả người tràn đầy sinh mệnh lực vô tận, cái này khiến nàng thoải mái không cách nào nói rõ. Bạch kiếm chân chính là kiếm minh cửu thiên, từng đạo kiếm mang phóng lên trời, tiếp theo từng thanh thiên kiếm hiển hiện ở quanh thân nàng, chư thiên kiếm đạo, đều ở dưới chân của nàng. Mai Tố Giao lộ ra yên tĩnh, trên trời rơi xuống tiên hoa, bầu trời như mở ra tiên môn, tiên quang chiếu vào trên người của nàng, cái này khiến nàng lộ ra càng thêm xuất trần, càng thêm thoát tục, tại thời khắc này, nàng cho người ta một loại ảo giác như phi thăng. Dạng dị tượng này, để các nàng Lý Sương Nhan cũng không khỏi trở nên khiếp sợ, các nàng không có vận hành bất kỳ công pháp nào, lại có thể hiển hiện dị tượng như thế. Các nàng chỉ là người thấy thủy hương của tiên thủy này mà thôi, liền có thể có lợi ích lớn như thế, như vậy, nếu như uống tiên thủy này, đây chẳng phải là có thể phi thăng thành tiên. Vạn vật tinh thần đàn cho Lý Thất Dạ không ít tiên thủy, sau đó nó mới bay vào trong mệnh cung của Lý Thất Dạ. Đây là nước gì? Sau khi Lý Thất Dạ thu hồi tiên thủy, Trần Bảo Kiều cũng không khỏi rung động hỏi thăm. Thái Nhất Sinh Thủy, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Thái Nhất Sinh Thủy, nghe được Lý Thất Dạ nói, Mai Tố Giao cũng không khỏi quát to một tiếng, bất khả tư nghị nói ra. Cái này, thứ này không phải nói không tồn tại sao? Nếu như nói, các nàng Lý Sương Nhan không biết Thái Nhất Sinh Thủy là gì, nhưng mà Mai Tố Giao lại biết, bất quá nàng cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thái Nhất Sinh Thủy chân chính. Là không tồn tại, nhưng, hiện tại nó đã tồn tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái gì là Thái Nhất Sinh Thủy? Trần Bảo Kiều cũng không khỏi tò mò hỏi. Mai Tố Giao nói ra, đồ vật trong truyền thuyết thế gian chưa nghe nói qua ai từng thấy Thái Nhất Sinh Thủy, chỉ ít trên ghi chép chưa từng có. Mặc dù thế gian từng có truyền thuyết Thái Nhất Sinh Thủy xuất hiện qua, hoặc là có người xưng từng chiếm được Thái Nhất Sinh Thủy, nhưng mà kia đều là giả, chỉ ít không phải Thái Nhất Sinh Thủy chân chính. Nói đến đây, Mai Tố Giao, góc truyện audio.com, không khỏi dừng một chút, nói ra. Truyền thuyết Thái Nhất Sinh Thủy chính là do tinh hà vạn vật thủy chuyển hóa tới, có một loại ghi chép cho rằng, 1000 giọt tinh hà vạn vật thủy chỉ có thể chuyển hóa làm một giọt Thái Nhất Sinh Thủy. Nhưng mà tinh hà vạn vật thủy cụ thể là như thế nào chuyển hóa thành Thái Nhất Sinh Thủy, cái này chỉ sợ không ai biết, truyền ngôn nói, có tiên đế đã từng tìm tòi qua loại chuyển hóa này, nhưng không thành công. Cho nên nói, Thái Nhất Sinh Thủy là cực phẩm hoàng giả trong tinh hà vạn vật thủy tuyệt luân vô bì. Đối với Mai Tố Giao nói, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra. Điểm này ngươi nói đích thật là không sai, nó thật sự là cực phẩm hoàng giả trong tinh hà vạn vật thủy, tiên thủy thế gian có thể chân quý hơn nó, chỉ sợ là khó mà tìm được, cho dù có tiên thủy chân chính, cũng khó cùng nó so sánh. Tinh hà vạn vật thủy chuyển hóa, ngoại trừ đoạt thiên địa tạo hóa ra, càng quan trọng hơn là cần lực lượng thời gian. Năm đó tinh thần vạn vật đàn có thể nói là hút sạch tất cả tinh hà vạn vật thủy, chính là bởi vì nó có lượng lớn tinh hà vạn vật thủy, lúc này mới khiến nó có thể chuyển hóa ra Thái Nhất Sinh Thủy. Cái này đích xác là một chuyện tốt, may mắn nó cho ta Thái Nhất Sinh Thủy, bằng không thì ta sẽ gặp đại phiền toái. Lý Thất Dạ nói ra, đại phiền toái gì? Nghe được Lý Thất Dạ nói, ngay cả Bạch Kiếm Chân cũng khẽ giật mình, giống như không có chuyện gì có thể làm cho Lý Thất Dạ phiền toái. Gốc cây già này, Lý Thất Dạ nâng cái cằm một chút nhìn cây già mà lão nhân thấp bé dựa vào nói ra. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, ánh mắt các nàng Lý Sương Nhan đều tụ tập trên gốc cây già bị bẻ gãy kia. Nói thật trước đó, các nàng cũng không có nhìn ra địa phương huyền diệu của gốc cây già này. một gốc cây bị bẻ gãy, thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt hơn nữa, nó đã hấp hối, đến gần tử vong, chỉ có 3 mảnh lá cây. Một gốc cây như thế này bất luận là nhìn thế nào, đều không có địa phương đặc biệt hấp dẫn người. Gốc cây già này là cây gì? Mai Tố Giao nhìn kỹ một phen, dù nàng xuất thân từ truyền thừa một môn Tam Đế cũng không thể nhìn ra huyền diệu của gốc cây già này. Vạn Thế Thụ, Lý Thất Dạ nhìn lấy gốc cây già bị bẻ gãy kia chậm rãi nói ra. Đồ vật trong truyền thuyết, Vạn Thế Thụ, nghe được cái tên này coi như là Mai Tố Giao thấy qua vô số phong ba cũng không khỏi quát to một tiếng, so với nghe được Thái Nhất Sinh Thủy còn muốn rung động. Cái này, điều đó không có khả năng. Mai Tố Giao không khỏi hít một hơi khí lạnh, thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm gốc cây già bị bẻ gãy kia, nói ra. Nó đã trọng thương bất trị, chỉ còn một hơi, vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Là bởi vì gốc Vạn Thế Thụ kia chống đỡ lấy hắn, để hắn một mực không có cách nào chút xuống một hơi kia, một mực chờ cho tới hôm nay. Đáng tiếc dù là Vạn Thế Thụ, ở năm đó cũng bị thương nặng, gần như diệt vong. Mai Tố Giao không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, không khỏi lẩm bẩm nói ra. Nếu nói có cái gì có thể để hắn qua trăm ngàn vạn năm mới chút xuống một hơi, vậy đích thật là chỉ có Vạn Thế Thụ. Vạn Thế Thụ là cái gì? Trần Bảo Kiều cũng không khỏi tò mò hỏi. Cách chương.